Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài và sau đây mời quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Và thưa quý vị, trong tiết mục Những Vấn Đề ngày hôm nay, chúng tôi có sự hiện diện của giáo sư cổ tiến sĩ Nguyễn Định Thắng thuộc tổ chức Cứu Người Vượt Biển Pope People SOS. Và bên kia đường dây chúng tôi có anh Quang Hưng của Đài Dallas. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào anh Khôi Nguyên và xin chào anh Quang Hưng. Bấy lâu nay là nhớ tiếng nói anh Quang Hưng đây. Xin gửi lời chào đến tất cả những thính giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Khôi Nguyên cùng với là quý thính giả cũng nhớ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng lắm. Nhưng mà mỗi lần mà nhắc đến tiến sĩ Thắng đó, thì lại cái khu vực đó, ở cái khu Hoa Thịnh Đốn, Virginia thì cái mùa thu đã đến rồi. Bên này thì chúng tôi thấy mùa thu rồi đó, nhưng mà không có lạnh lắm, không có lá vàng, lá vẫn xanh tươi lắm. Không biết là đợi tới khi nào, phải đợi cho tới khi mà sau lễ Halloween thì lúc bây giờ thời tiết nó lạnh một chút xíu thì cây nó mới chuyển qua lá vàng hoặc là lá đỏ. Bên Virginia như thế thì thực sự là đã thấy có những cái lá vàng trên cây rồi phải không anh?
Dạ vâng. Hôm nay thì chúng tôi phải nói là trời rất đẹp, cỡ khoảng 60 độ F, tức là xe xe lại cũng là cái trời thời tiết vào thu. Lá thì hãy còn xanh nhiều nhưng cũng bắt đầu có những cái cây mà lá đã vàng hoặc là đỏ hoặc là tím, thành ra rất dễ thương, rất nên thơ cho anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và đặc biệt là chúng tôi nghĩ rằng khi mà anh Quang Hưng và anh Phương Nguyên mà hỏi thăm anh Dương Phục của chị Vũ Thanh Thủy thì họ cũng biết về khí hậu ở vùng này, bởi vì tuần vừa rồi chúng tôi gặp anh Phục và chị Thủy ở tại Virginia.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tuần vừa rồi chú Phục và cô Thủy có buổi ra mắt sách tại Hoa Thịnh Đốn, thì chắc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng đã có mặt trong buổi ra mắt sách đó. Thì anh có cảm nghĩ gì thưa anh?
À vâng, thì chắc chắn nó phải có mặt, bởi vì trong một cái phần không nhỏ của quyển sách nói về cứu người vượt biển, tức là cái hành trình đi vượt biển của anh Phục và chị Thủy, và sau đó đặc biệt là hai người lại quay lại để cứu vớt và tranh đấu cho những thuyền nhân, những người tị nạn đi sau mà cho đến giờ này vẫn tiếp tục tranh đấu. Thành ra chúng tôi có rất nhiều cái kỷ niệm và kinh nghiệm làm việc gắn bó với anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Thì hôm đó chúng tôi đến là thấy là chật cả phòng, và đặc biệt đó là có khoảng 20 người ở Houston cũng bay lên trên này để mà góp phần, góp tiếng nói, giúp tiếp tay để mà tổ chức cái buổi ra mắt sách ở đây. Anh Cường Nguyễn là một người rất nổi tiếng ở vùng này, là Dean, tức là giám học hoặc là giám hiệu của một cái trường về kỹ sư tại Catholic U, là một trường đại học danh tiếng ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta chưa có mấy người Việt mà làm dean, thì anh Cường là một trong người đầu tiên, thành ra rất là có uy tín, đã đứng ra để mà tổ chức. Thì vợ của anh Cường là chị Kim Yến, ngày xưa ở Houston, dân Houston, thành ra hai người này là đã đứng ra để mà đón tiếp mọi người, mở cái nhà của mình ra để mà thực hiện cái buổi ra mắt sách. Chúng tôi cũng được dịp gặp lại rất nhiều những người mà đã từng hoạt động ở trong cái lĩnh vực mà bảo vệ đồng bào tị nạn, cứu người ngoài biển từ bao nhiêu năm nay. Thì họ cũng đều là thân hữu, cũng đều là những người cùng cộng tác chung với lại anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Và đấy cũng là một cái buổi hội ngộ những người mà từng làm việc với nhau trong thời gian rất dài, anh Quang Hưng và anh Khôi Nguyên.
Như vậy đó là cái chúng tôi thấy thì thường thường những cái buổi mà ra mắt sách như vậy thường tổ chức ở một cái hội, chẳng hạn như là một cái nơi công cộng, một cái cộng đồng hoặc là một cái chỗ nào đó mà có thể mở rộng ra cho tất cả mọi người. Nhưng mà kỳ này thì ra mắt sách của anh Dương Phục, của chị Vũ Thanh Thủy tại một tư gia, thì ý kiến của anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thấy như thế nào ?
Dạ vâng, trước hết là chúng tôi thấy rằng nó ấm cúng hơn, bởi vì cái tư gia của anh Cường thì nó cũng rộng lắm, nó gần như một cái lâu đài vậy, nó có chỗ để chứa có thể trên 100 người, nhưng mà lại trong cái không khí rất là thân thiện và ấm cúng, thân hữu với nhau. có những cái nhóm mà có thể là quen biết xưa đã tụ lại ở trong bếp, một nhóm khác thì ở ngoài phòng khách, một nhóm thì ngoài sân bên cạnh cái hồ bơi, nhóm thì ở dưới nhà vân vân, thì nó rất là dễ thương. Nếu chúng ta tổ chức ở tại một cái nơi công cộng đó thì nó khó có được cái tình cảm gắn bó, và nó không chỉ dễ thương, nó vừa trang trọng vừa thân mật, rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đó là về vấn đề buổi ra mắt sách của chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy. Nhưng mà trở lại với chương trình vấn đề hôm nay thì không biết anh có vấn đề hôm nay nào cần chia sẻ không thưa anh?
À vâng, cái vấn đề trước nhất á, tôi nghĩ rằng là một cái sự kiện rất là nóng hổi mà nhiều người bắt cũng có thể nghe đến, cũng có thể chạy tim. Đó là cái việc mà công an cách đây 2 hôm đã kéo đến để mà đập phá tượng Đức Mẹ ở cái giáo xứ Đông Yên. Giáo xứ Đông Yên nó là thuộc cái huyện Kỳ Anh, mà chúng ta đã nghe đến Kỳ Anh thì chúng ta biết là nó nằm ở Hà Tĩnh, và đó là cái điểm nóng của cái vấn đề Formosa. Rồi những cái đơn kiện để mà kiện Formosa đã bị trả lại, tòa án nhân dân đã trả lại và không cho kháng cáo, không cho khiếu nại, bởi vì nó đã hết thời hạn. Chúng ta đã nghe đến tên của linh mục Đặng Hữu Nam vân vân, nhưng mà ít ai biết rằng Đông Yên mới là cái trung tâm điểm của cái cuộc tranh đấu chống lại Formosa từ nhiều năm trước khi xảy ra vụ cá chết. Đông Yên là một cái làng toàn tòng công giáo, giống hệt như là tứ đạo Cồn Dầu trước đây, mà rất nhiều người dân ở Houston, ở Dallas đã nghe đến qua cái chương trình hội thoại này. Y hệt như vậy thì Đông Yên cách đây 3 năm cũng đã bị chính quyền ra lệnh cưỡng chế toàn bộ, đẩy đi hết, xóa sổ hoàn toàn cái đạo Đông Yên. Nhưng mà người dân Đông Yên nó nhỏ bằng nửa cái tứ đạo Cồn Dầu, tức là họ khoảng 800 giáo dân thôi, thì họ quyết tâm chống cự lại. Chính quyền đàn áp bằng cách là ngoài những cái sự mà đàn áp trực diện thì họ lại còn dùng một cái thủ đoạn là cấm không cho con em của các gia đình Đông Yên đi học. Nên họ nghĩ rằng bố mẹ sẽ thương xót con cái mà phải bỏ làng mà đi và giao nộp đất để mà xây cái nhà máy thép, sản xuất thép Formosa. Nhưng mà bố mẹ nhất định không. Và rồi họ huy động những người thanh niên mà có học thức của Đông Yên mà đã đi làm ở những nơi khác đó, quay trở về để mà dạy cho những trẻ ở Đông Yên để không bị thất học. Và cuối cùng Đông Yên cũng đã thành công là ép được chính quyền không được vi phạm cái quyền của trẻ em, là được sắp xếp đến trường. Thì mới đây cách đi vài tháng thì chính quyền đã nhượng bộ. Nhưng mà Đông Yên là một cái gai ở trong cái chính sách đối đầu với lại cái thảm trạng Formosa. Bởi vì Đông Yên là cái nơi xuất phát của sự chống đối, thành ra họ đã tập trung vào Đông Yên. Ít ai biết được rằng khi trước khi họ đập cái tượng Đức Mẹ đó, thì công an đã đến để đập phá nhà của những cái người mà chủ chốt trong cái cuộc tranh đấu suốt mấy năm qua. Họ đập phá hết và bị thiệt hại rất nhiều. Cố tình họ gây thiệt hại về sinh kế, không sống được nữa thì lấy đâu mà tranh đấu. Họ uy hiếp về tinh thần. Đó là cái điều mà ít ai ngoài này biết. Là chúng tôi đang hiện nay đang rất quan tâm. Thực sự không phải mới hiện nay, mà trong cái chuyến đi Houston vừa rồi để mà gây quỹ đó, cho BBSOS, thì chúng tôi có gặp một số người tị nạn từ Cồn Dầu trước đây. Sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan đã có mặt ở tại Houston, cũng như có người đã đi từ nơi khác đến để mà dự buổi gây quỹ, cũng là người Cồn Dầu. Tôi đã bàn ngay rằng bây giờ xin quý vị mà cựu tị nạn Cồn Dầu nay đã định cư tại Hoa Kỳ nhờ cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt tại Houston và Dallas Fort Worth đó, thì làm ơn đứng ra để mà kết nghĩa với lại giáo xứ Đông Yên và trợ giúp cho Đông Yên như trước đây Cồn Dầu đã được cộng đồng hải ngoại yêu thương, quan tâm, giúp đỡ. Thì những người ấy đều đồng ý. chúng tôi đang làm việc với lại các cựu tị nạn Con Dao để mà làm sao nhanh chóng yểm trợ cho Đông Yên. Và nhân đây chúng tôi cũng muốn bắt đầu gióng lên cái lời khẩn báo đến đồng bào chúng ta để nhìn sâu hơn, thay vì chỉ nhìn thấy ở bề mặt rằng là nó có vấn đề đấu tranh chống Formosa rồi đi khiếu kiện rồi cái vân vân rồi những cuộc biểu tình, mà sâu hơn chúng ta cần phải đào sâu để mới thấy được cái chính sách hiện nay của chế độ. Họ nhắm vào rất là cụ thể một số thành phần, một số địa điểm trong tất cả toàn bộ những cái vùng mà bị ảnh hưởng Formosa mà đang tranh đấu đó, thì họ nhắm vào cái trọng tâm cao nhất là Đông Yên. Ở trong cái sứ đạo Đông Yên nhỏ bé có 800 giáo dân thôi đó, thì họ tập trung vào một số ít người mà họ xem là chủ chốt trong cuộc tranh đấu từ bấy lâu nay, chứ không phải chỉ mới xảy ra từ lúc mà xảy ra cái vụ cá chết. Chúng ta cần phải vừa giúp đỡ chung nhưng mà phải tập trung vào một số nhỏ mà đang là cái mục tiêu trong tầm ngắm của chế độ. Thưa anh Quan Hưng và anh Khôi Nguyên.
Vâng, cái chúng tôi cũng có nghe tin tức về có liên quan đến cái sự xô xát giữa giáo dân ở Đông Yên với lại công an trong những cái thời gian vừa qua. Nhưng mà trong thời gian này đấy thì chúng ta có thể làm gì, hoặc là thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là cái việc mà liên lạc ở hải ngoại với lại những người sống ở trong giáo xứ Đông Yên nó có được thuận tiện hay không, và cái tình hình nó như thế nào rồi để chúng ta có thể ở bên ngoài có thể giúp đỡ, ngoài cái việc là kêu gọi một số những người đã từng trải qua trong cái trường hợp mà giống như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc nhở đến một số những vị mà đã từng bị đàn áp, bị công an đàn áp, sau đó thì họ có những cái phản ứng đã dẫn đến cái việc mà họ có thể được quốc tế chú ý và đưa đi định cư, thì cái việc liên lạc với ở bên ngoài với lại giáo xứ Đông Yên nó có gì trở ngại không thưa anh?
À vâng, cái chuyện này nó rất là hy hữu mà biết ai biết. Đó là có hai cái ngã liên lạc với Đông Yên mà nó đều qua Cồn Dầu, cái liên quan đến Cồn Dầu, thì đây nó cho thấy rằng là một cái công thức chúng ta đã đưa ra và khá thành công ở Cồn Dầu. Tại sao chúng tôi lại nói thành công là tự vì cách đây vài tuần thôi, chính quyền trung ương ở Hà Nội đã phải cử, chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải cử Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào tận Cồn Dầu, vào tận Đà Nẵng, và ông ta đã đến thăm tận Cồn Dầu để mà giải quyết. Và đã có một buổi họp, và trên nguyên tắc chính quyền Đà Nẵng đã đồng ý nhượng bộ những cái đòi hỏi của giáo dân Cồn Dầu, là chúng tôi không đi đâu hết, chúng tôi sẵn sàng điều đình với chính quyền để mà nhường lại cái đất ruộng của chúng tôi, với điều kiện là mỗi gia đình Cồn Dầu phải có một cái lô đất ở ngay tại trung tâm của cái sứ đạo, là bao quanh cái nhà thờ Cồn Dầu. Họ dùng cái từ là tái định cư tại chỗ, chúng tôi không đi đâu hết, chúng tôi di rời vào trong đó. Dĩ nhiên không thể di rời cả ba mẫu ruộng, đất ruộng, thì chúng tôi chấp nhận một lô đất cho mỗi gia đình, và chính quyền phải bồi thường trong cái vấn đề mà đền bù để mà xây lại căn nhà của chúng tôi, để mà rời đi. Còn cái phần khác biệt về cái mẫu đất này, chúng tôi chấp nhận để mà nhận một cái mẫu đất tương đương, trừ cái diện tích của cái lô đất ở trong trung tâm Cồn Dầu đó. Tôi sẵn sàng rời lên cái chỗ mà hiện nay những người khác bị cưỡng chế nhà cửa bởi chính quyền đã phải rời đến đó. Chúng tôi sẵn sàng rời đến đó để lập lại một cái khu nông nghiệp để chúng tôi kiếm sống. Nhưng hàng ngày gia đình chúng tôi vẫn trụ lại quanh nhà thờ. Và như vậy thì cái sứ đạo Cồn Dầu vẫn còn nguyên. Nó nhỏ đi nhưng nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà đổi lại thì lại nằm ở ngay tại trung tâm của một cái vùng mà đang phát triển rất rất lớn, và cái giá đất ở đó nó tăng rất cao, thành ra một cái lô đất ở đó nó trị giá rất nhiều so với lại bao nhiêu cái mẫu ruộng trước đây, thành ra nó lại trở thành một cái sứ đạo nằm ở ngay tại trung tâm của một cái khu phát triển mới, dân cư mới, du lịch mới. Thì cái đó là cái điều mà giáo dân Cồn Dầu đã đứng ra tranh đấu từ nhiều năm nay, mà chính vì vậy mà họ bị đàn áp nặng nề, rồi bao nhiêu người phải chạy đi tị nạn, có người bị tù đầy và có người bị đánh chết, như là em trai của anh Nguyễn Thành Năm ở ngay của anh Nguyễn Thành Tài, anh Nguyễn Thành Năm ở ngay tại Houston đã bị đánh chết. Thành ra chúng ta thấy rằng cái cuộc tranh đấu nó thành công. Nhưng mà có hai cái điểm như thế này, hai cái chi tiết mà ít ai biết, là ngay khi Cồn Dầu bị đàn áp, ngoài này chúng ta huy động để mà lên tiếng, và các luật sư của BPSOS ở bên Thái Lan bảo vệ ngay cái số Cồn Dầu. Giáo dân Cồn Dầu chạy sang là đến nay là 108 người rồi đó, mà đến 105 người đã đi định cư. Thì có một nhóm người từ Hà Nội đã vào Cồn Dầu để nằm tại chỗ luôn. Đó là một nhóm người thuộc cái giáo sư Thái Hà. Đến giờ này cũng chưa ai biết cái chuyện đó đâu. À, ít ai biết lắm, họ nằm luôn ở tại Cồn Dầu trong suốt một tuần để hướng dẫn cái cuộc tranh đấu. Và một trong những người mà đã vào Cồn Dầu nằm đó, thì cũng đã làm việc với Đông Yên từ 3 năm nay để mà tái lập lại công thức tranh đấu của Cồn Dầu, hướng dẫn cho những người dân ở Đông Yên. Và một cái điều tình cờ thứ hai là Đông Yên lại có một người cách đây nhiều năm đi lao động ở bên Thái Lan. Thì cái người thanh niên Đông Yên này lại nói tiếng Thái rất rành. Và khi gặp được các giáo dân Cồn Dầu đang tị nạn ở Thái Lan á, thì chính cái người thanh niên này đã hướng dẫn giúp đỡ rất nhiều cho nhóm giáo dân Cồn Dầu khi mà họ còn đang lâm nạn ở Thái Lan. Thì cái người thanh niên này đã về Đông Yên. Thì bây giờ nó xảy ra cái sự kiện đó thì lập tức rất nhiều cựu tị nạn Cồn Dầu nhớ lại cái ân tình xưa. Thành ra họ đã liên lạc trực tiếp với lại cái thanh niên này và nói rằng chúng tôi sẽ giúp cho Đông Yên bởi vì anh đã giúp cho Cồn Dầu trước đây. Và cái đó là một cái tình cảm rất là hy hữu để mà chúng ta có cái đường dây để mà liên lạc chặt chẽ đã có rồi, thưa anh Quan Hưng. Nhưng mà làm sao chúng ta giúp cho Đông Yên? Y hệt như Cồn Dầu, ngày xưa, ngay năm 2010, chúng tôi đã đưa ra một cái kế hoạch, một chúng tôi gọi là cái chiến dịch cứu Cồn Dầu, gồm 5 bước. Thì hiện nay chúng ta đã đi đến gần như chọn cái bước thứ 5 đối với Cồn Dầu. Thì chúng ta cũng tái lập lại công thức như vậy. Chúng tôi đang bàn để chuẩn bị có một cái chiến dịch cứu Đông Yên. Và chiến dịch đó gồm có thứ nhất là giúp cho người dân ở Đông Yên vững chãi về tinh thần, trợ giúp về vấn đề tài chính để họ đối đầu được với lại cái sự tấn công o ép về sinh kế từ phía công an địa phương, vận động quốc tế can thiệp và giúp cho người Đông Yên dùng pháp lý, các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình theo luật quốc gia và luật quốc tế. Và cuối cùng là có sự liên kết trong những cái vấn đề lớn như vấn đề môi trường, vấn đề sở hữu hoặc là quyền sử dụng đất đai vân vân, là những vấn đề và kể cả vấn đề là tự do tôn giáo, bởi đây là cả một sứ đạo, không phải chỉ mới bị o ép bởi chính quyền mà từ 75 năm nay đã bị liên tục chính quyền cộng sản, chế độ cộng sản tìm mọi cách để xóa sổ, bởi vì họ không, người cộng sản không chấp nhận một cái sứ đạo mà tranh đấu toàn tòng như là Đông Yên. Đây là có rất nhiều khía cạnh nhân quyền khác nhau và chúng tôi cần phải đan lại với nhau để mà tạo một cái áp lực cực mạnh đối với lại chế độ Việt Nam, chính quyền Việt Nam, để mà bảo vệ cái sự toàn vẹn của cái giáo sứ Đông Yên, y như là chúng ta đã gần như thành công trong cái việc bảo vệ cho sứ đạo Cồn Dầu trước đây.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì như anh cũng trình bày về sứ đạo Cồn Dầu thì chúng ta đã có một thời gian rất là dài để tranh đấu, cũng như cũng đã có người đổ máu và mất mạng vì việc tranh đấu này, để mà cuối cùng đi đến kết quả rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam chịu nhượng bộ. Thì giáo xứ Đông Yên thì chúng ta cũng đi trên con đường đó, thì không biết Ủy ban của người vượt biển có những cách gì để chúng ta có thể hạn chế về vấn đề những người dân bị thiệt mạng hoặc là bị áp hại, cũng như cái thời gian nó ngắn lại hay không, thưa anh?
Cả cái cuộc tranh đấu mà đi về chiều sâu và muốn hiệu quả đó thì chúng ta bắt buộc là phải mất rất nhiều thời gian. Cái cách của chúng tôi làm đó là chúng tôi rất tập trung và đi rất dài hạn. Ở đây nhiều người nghe đến những cái hồ sơ của chúng tôi can thiệp nhiều khi 10 năm chúng tôi cũng chưa bỏ, chưa nhả nó ra. Cồn Dầu là nhanh, cũng mới có 6 năm thôi. Thành ra chúng ta cần phải kiên nhẫn để mà tập trung. Những cái việc sau đây là cái việc cần phải làm. Trước hết nhá, là cần phải có cái sự can thiệp ngay, bảo vệ ngay, tài trợ ngay để mà đối đầu với lại cái tình cảnh chúng tôi tạm gọi là tứ bề họa địch hiện nay của cái giáo xứ nhỏ bé là Đông Yên, ở trong huyện Kỳ Anh, ở trong cái tỉnh Hà Tĩnh. Tại sao lại tứ bề họa địch? Chúng ta biết nhé, cái chính sách của chế độ là muốn xóa sổ Đông Yên từ lâu rồi. Thì cái đó là một cái mũi nhọn, nó tăng một cái mũi tên nhọn nó bắn vào cái trái tim của Đông Yên. Cái thứ hai là cái vụ thảm họa Formosa, bởi vì toàn thể cái làng Đông Yên đều sống hoàn toàn về ngư nghiệp, họ không có đất để mà trồng trọt. Do đó hiện nay biển hoàn toàn chết, không ai đi đánh cá được nữa. Họ cầm cự những vốn liếng họ dành dụng được, họ cầm cự cho đến giờ này. Nhưng rồi lại bị lũ lụt, và bây giờ công an lại chĩa mũi nhọn vào để mà đánh nặng hơn nữa Đông Yên. Đó là cái điều mà tôi sợ đó. Và tôi nghĩ rằng chế độ họ biết rõ đó, rằng Đông Yên quả cảm đó, quyết tâm tranh đấu để bảo vệ cái xứ đạo của mình, để bảo vệ cái quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mình, để bảo vệ cái văn hóa lâu đời của cái xứ đạo toàn tòng, thì bây giờ bắt đầu có thể bị giải quyết bởi vì không còn đường sống. Nếu chúng ta ngày mai mà không có cơm ăn đó, không có nước uống đó, không có sinh kế, con cái không được đi học đó, thì làm sao mà tiếp tục tranh đấu? Nó sẽ vỡ ra từng mảng nhỏ, người thì đi chỗ này, người đi chỗ kia, và bắt đầu đã có những người trẻ đã phải rời Đông Yên để đi kiếm sống ở chỗ khác, ở những tỉnh thành khác. Một khi họ đi hết thì không còn ai để tranh đấu nữa hết, coi như đương nhiên bị mất Đông Yên. Và cái đó là cái quỷ kế của chính quyền địa phương mà chính quyền trung ương cũng lờ đi, bởi nó dính đến cả một cái vấn nạn rất lớn đến giờ này nó ảnh hưởng toàn quốc, đó là cái vấn đề Formosa. Hay là trung ương và địa phương là ăn thông đồng với nhau. Hay là đây là cái lúc mà hết sức là nguy nan. Nếu như chúng ta không nhập cuộc ngay lúc này để mà bảo vệ, để lên tiếng, yểm trợ tinh thần, bảo vệ cho từng cá nhân một để không bị tỉa ra mà đàn áp riêng đó, bởi chính quyền cộng sản, bởi vì họ là những người chủ chốt trong cuộc tranh đấu đó, và không tài trợ ngay đó, để mà ít ra là họ ngoi ngót sống được mà không phải lo đến ngày mai, thì họ mới vững tâm mà tranh đấu. Thì đó là những cái bước đầu tiên ngay bây giờ, và chúng tôi rất tin, rất mong rằng sẽ có được sự chú ý và quan tâm của đồng bào chúng ta, đặc biệt là các vị thính giả ở đây, ai cũng quan tâm đến vấn đề lũ lụt hết. Ở nhiều cuộc gây quỹ để giúp đồng bào bị lũ lụt hoặc là đi chuyện Formosa, cái đó đều rất chính đáng. Nhưng mà bên cạnh đó chúng tôi cũng mong là có một số người nghĩ về chiều sâu. Chúng ta đánh về chiều rộng là điều tốt, nhưng đừng quên là chiều sâu, mà muốn đi đường dài và chiều sâu và có hiệu quả đó, chúng ta phải đầu tư thời gian và phải rất là tập trung ở cái điểm nào là cái điểm trọng tâm. Mà đối với tôi thì đó là Đông Yên, và đối với chế độ đó cũng là Đông Yên. Ở chúng ta đây là cái trận địa đối đầu đó. Nếu mà Đông Yên sụp đổ thì tôi e rằng các nơi khác cũng sẽ bị ngã theo thôi, theo cái gọi là cái hiện tượng là domino đó, nó đổ hết. Chúng ta phải trụ lại và nói chúng tôi nhất định không lùi bước về vấn đề Đông Yên. Đây là cái lằn ranh, chúng ta phải như vậy. Cũng giống như Cồn Dầu chúng ta đã tuyên bố, đây là cái lằn ranh, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ Cồn Dầu. Mặc dù có rất nhiều chuyện khác xảy ra cần phải có sự chú ý và can thiệp, nhưng bảo đảm với chế độ rằng, chúng tôi gửi cái thông điệp đến cho chế độ cộng sản rằng, và chính quyền Hà Nẵng rằng, đừng bao giờ mơ tưởng rằng chúng tôi bị BSOS bỏ rơi, quên lãng Cồn Dầu. Chúng ta cũng phải có một cái thái độ y hệt như vậy đối với Đông Yên, để rồi từ từ cái bước sau chúng ta cần phải có thời gian để vận động Hoa Kỳ lên tiếng, vận động quốc tế lên tiếng, vận động các tổ chức nhân quyền khác lên tiếng, nhập cuộc vào để mà hỗ trợ cho Đông Yên trong rất nhiều khía cạnh khác nhau. Như tôi vừa mới nói, vấn đề tự do tôn giáo này, quyền sở hữu đất này, vấn đề tra tấn, đánh đập, bạo hành này, rồi vấn đề môi trường này, rồi vấn đề gọi là pháp trị, nộp đơn kiện mà chính quyền coi như là vứt tất cả những lá đơn này vào sọt rác thì đâu có chấp nhận được, vân vân. Thì có rất nhiều lĩnh vực đã cài nó vào cái công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và cài nó vào các cái hiệp định mậu dịch mà Việt Nam đã ký kết với nhiều quốc gia khác ở trên thế giới, cũng như là cái hiệp ước về thỏa thuận đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam hiện nay ông Đinh Thế Huynh là cái người đứng thứ hai trong Đảng Cộng sản đang có mặt tại Hoa Kỳ để thúc đẩy cái chuyện đó, thúc đẩy Hoa Kỳ để kéo Việt Nam vào trong cái TPP và thông qua vận động Quốc hội Hoa Kỳ thông qua TPP. Việt Nam đang rất cần cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương ấy để mà chúng ta áp lực chế độ. Họ muốn cái này thì họ phải nhả ra cái kia, họ muốn được một số lợi ích thì họ phải chấp nhận nhượng bộ đối với chúng ta về vấn đề đồng nghiệp.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì như anh nói và như anh cũng thấy rằng là sự đấu tranh của người Việt trong nước cũng như người Việt hải ngoại là rất nhỏ nếu mà chúng ta không có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để lên tiếng cảnh báo hoặc gây áp lực đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam về các vấn đề tự do tôn giáo, thì sẽ còn nữa những Cồn Dầu, những Đông Yên hoặc là những giáo xứ khác bị đàn áp. Nhưng mà luật là nằm trong tay của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và mới đây thì họ cũng đang nghiên cứu hoặc là xem xét về luật tín ngưỡng và tôn giáo sắp được Quốc hội Việt Nam đưa ra để bàn thảo. Thì không biết rằng là theo anh thì luật mới lần này có gì thay đổi hơn không? Hay là mọi thứ vẫn như cũ, thưa anh?
À vâng, cái luật lần này đó thì cái dự thảo luật này là chúng tôi được đọc cái bản dự thảo luật mới nhất là cái bản dự thảo thứ 10. Cái đó cho thấy rằng nó có cái sự cù cưa đi kéo bên này, kéo bên kia kéo. Một đằng đó là bên Bộ Công an, họ kéo cái đạo luật để về cái hướng mà kiểm soát hoạt động tôn giáo chứ không phải để bảo vệ và phát huy quyền tự do tôn giáo. Thấy rõ, rất rõ cái đó. Thành ra cái dự thảo số 4 đó thì nó khá hơn dự thảo số 5, và dự thảo số 6 lại tệ hơn dự thảo số 5. Và chúng tôi lại kéo ngược trở lại, bên ngoài thì không mấy ai biết, nhưng mà chúng tôi làm việc rất chặt với lại Liên Hợp Quốc, chúng tôi làm rất chặt với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một số các cái tổ chức lớn về nhân quyền quốc tế đấy, để mà kéo ngược trở lại. Thì cái dự thảo số 10 nó có một số điểm tiến bộ hơn những cái bản trước đây, văn bản trước đây. Ví dụ như họ không đòi hỏi những cái tổ chức đã được nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo là phải xin phép thì mới được sinh hoạt tôn giáo, có những cái sinh hoạt tôn giáo bình thường, ví dụ như tổ chức một cái lễ hội như thế vân vân, mà chỉ cần thông báo thôi chứ không cần phải xin phép trước. Thì cái đó là cái tiến bộ. Tuy nhiên ngược lại đó, thì họ lại định nghĩa những cái khái niệm rất phổ biến như là tín đồ là gì, chức sắc là gì, tổ chức tôn giáo là gì, thì họ đều cài vào, thòng vào một cái điều kiện là phải được nhà nước công nhận. Như thế thì bây giờ những cái nhóm độc lập không chấp nhận cái sự kiểm soát của chính quyền, hoặc họ không thích, chưa muốn đăng ký hoạt động với chính quyền, thì không có ai được gọi là tín đồ, họ không có quyền có chức sắc, họ không được xem là tổ chức tôn giáo. Thành ra rõ ràng một đằng đó thì chính quyền Việt Nam do cái áp lực của quốc tế, thành ra họ nhượng bộ đối với lại những tổ chức đã được nhà nước công nhận, bởi họ dắt tâm rằng đây là những công cụ cho mình nhào nặn ra hoặc là chịu cái sự chi phối của mình để mà sử dụng vừa qua mắt quốc tế mà vừa kiểm soát tất cả những cái nhóm mà độc lập. Mặt khác thì đối với nhóm độc lập đó thì họ lại thắt xiết lại để khó hoạt động hơn. Đấy là cái quỷ kế của chế độ hiện nay. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tranh đấu đó, để mà kéo cái dự luật nó nghiêng về phía mà mình mong muốn. Tôi mới đây cũng chia sẻ với lại các cái tổ chức quốc tế, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng như là phía chính quyền Hoa Kỳ, những cái chúng tôi nói là những cái đề nghị phải thay đổi, khuyến cáo phải thay đổi. Tôi có một danh sách dài lắm, tôi cũng nói đùa với họ rằng nếu như mà cái dự thảo luật hiện nay của Việt Nam mà muốn thực sự là nó phù hợp với cái luật quốc tế mà Việt Nam đã cam kết đấy, thì đây là danh sách rất dài, và nếu mà sửa theo cái danh sách này thì coi như là 2/3 của cái ngôn ngữ trong cái dự luật hiện nay là phải thay đổi. Và có lẽ chuyện nó không xảy ra đâu. Tuy nhiên quý vị hãy giữ nhớ những cái điều chúng tôi khuyến cáo sau đây để mà đo lường xem Việt Nam đã tiến bộ bao nhiêu phần trăm về cái lĩnh vực gọi là thực sự tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo. nếu họ chỉ chấp nhận có 10% cái khuyến cáo của chúng tôi thì coi như họ vẫn còn tha vời lắm đối với lại cái mức độ là cần thiết căn bản để được thực sự gọi đây là một cái đạo luật bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên nó chỉ là một cái hàng đầu của cái trận địa. Cái vế thứ hai đó quan trọng không kém là tự vì Việt Nam đã ký kết những công ước của Liên Hợp Quốc và theo luật quốc tế và cũng như theo luật Việt Nam, hễ khi nào có sự mâu thuẫn giữa luật quốc gia và luật quốc tế thì luật quốc tế phải được ưu tiên, tức là phải áp dụng luật quốc tế. Thành ra chúng ta vẫn dùng được luật quốc tế để ép chính quyền Việt Nam, bất luận là cái đạo luật về tín ngưỡng tôn giáo được thông qua cái nội dung như thế nào. Thành ra chúng tôi vẫn trụ về cái khía cạnh luật quốc tế. Trong vấn đề Đông Yên cũng vậy, chúng ta phải áp dụng luật quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, đã ký kết, Quốc hội Việt Nam đã thảo luận thông qua.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã trình bày những chi tiết về công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cũng như tự do tôn giáo tại quê hương Việt Nam. Nhưng thưa anh thì chúng ta còn vài phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Không biết anh còn điều gì muốn chia sẻ, muốn gửi đến quý thính giả, quý đồng hương tại Houston cũng như trên mạng Internet đang nghe câu chuyện của chúng ta không thưa anh?
Dạ vâng, một cái điều cuối cùng đó là chúng tôi cũng xin lần nữa gửi cái lời cảm ơn hết sức là chân thành của chúng tôi đến quý vị đồng hương đã giúp đỡ, đã đóng góp, đã tham gia cái cuộc gây quỹ vừa rồi tại Houston. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn chị Nga Dung là cái người hoàn toàn tình nguyện, không phải là người của VBS Service, mà nhờ nghe qua cái chương trình hội luận này hai tuần một lần, trước đây là mỗi tuần một lần đấy, thì chị Nga Dung biết đến các hoạt động của VBS Service. Và rồi chị Nga Dung lại kéo theo những người bạn như là chị Mỹ Lệ và cái vân vân, là những người đã bỏ rất nhiều công sức ra, kể cả tiền bạc của chính mình, vận động bạn bè của mình để mà thực hiện thành công của cái quỹ. Thì cái tổng kết lại đến giờ này thì chúng tôi được báo cho biết rằng cái tổng số mà thu được sau khi trừ tất cả chi phí đó là 48.000 Mỹ kim. Thì luôn luôn Houston là đi đầu trong cái việc mà đóng góp cho những công tác của BPSOS để mà giải cứu đồng bào bị buôn làm nô lệ khắp nơi trên thế giới, để mà bảo vệ cho đồng bào đang chạy sang Thái Lan lánh nạn, tiếp tục sang Thái Lan lánh nạn. Mới tuần rồi thôi có 10 gia đình vừa mới đến Thái Lan. Thành ra nó cho thấy rằng vẫn còn những người đi tị nạn bởi vì tiếp tục bị đàn áp như là đang xảy ra ở Đông Yên chẳng hạn. Nhiều người chúng ta không để ý, không đào sâu thì không biết. Chúng tôi đào sâu, chúng tôi biết rất rõ rằng còn bị đàn áp và vẫn còn người đi. Và cái công tác để mà bảo vệ cho những người đang bị đàn áp ở Việt Nam, và trước đến giờ chúng tôi chưa hề công bố ra. Nhưng mà vừa rồi ở tại buổi gây quỹ thì chúng tôi cũng lần đầu tiên nói ra rằng trong những năm qua, từ 2008 đến giờ, chúng tôi đã chuyển về trong nước rồi đến 500.000 Mỹ Kim để giúp cho 110 người tranh đấu bị lâm nạn, kể cả những người đang bị tù đầy hoặc là đã bị tù đầy, gọi là tù nhân lương tâm. Và rồi công tác thứ tư mà trước giờ chúng tôi cũng chưa nói ra, đó là bảo vệ cho các cộng đồng tôn giáo độc lập. Như là Cồn Dầu trước đây, chỉ có người ta chỉ biết đến Cồn Dầu thôi, nhưng mà không biết đến những cái công việc khác, những cái nơi khác, những cái tôn giáo khác mà chúng tôi đã âm thầm can thiệp từ bấy lâu nay. Và nhắc trở lại Cồn Dầu, trở lại Đông Yên, thì chúng tôi chủ trương là đi rất sâu để mà đi sát cạnh với lại những cái cộng đồng ấy cho đến kỳ cùng, tới khi nào họ thành công. Nhiều người nghĩ rằng nếu làm như vậy đến chừng nào thì mới giải quyết được toàn bộ vấn đề Việt Nam. Quan điểm chúng tôi là làm cho thành công để cái sự thành công trở thành tấm gương cho tất cả những nơi khác nhìn vào, và nó đang xảy ra. Bởi vì chúng tôi được biết rằng chính Đông Yên cách đây vài tháng đã cử người vào tận Cồn Dầu để xem xét tình hình, nói chuyện và học hỏi công thức của Cồn Dầu để đưa ra trở lại Đông Yên. Thì chúng tôi chủ trương là tạo ra những cái mẫu mực thành công để rồi tất cả những cộng đồng khác thuộc mọi tôn giáo ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam đều có thể làm theo, lấy đó làm tấm gương. Và cái này không thể thành công được nếu như trước đến giờ không có được cái sự yểm trợ, tin tưởng, yêu mến của quý vị đồng hương. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình Vấn Đề Hôm Nay, và xin chúc tiến sĩ